Chào mừng bạn đã quay lại với kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Ngày hôm qua của bạn thế nào? Ngày hôm nay của bạn ra sao? Và bạn muốn ngày mai của mình sẽ là một ngày tuyệt vời chứ? Dẫu trong phút trước bạn có như thế nào, thì ngay lúc này đây, bạn hoàn toàn có thể bình an và hạnh phúc. Bạn như thế nào, đó là do bạn lựa chọn. Lựa chọn là một quyền năng tối thượng mà bạn luôn có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Ngày hôm nay, tôi lựa chọn xin được chia sẻ đến quý bạn một chủ đề về hạnh phúc gia đình. Mời bạn thả lỏng tâm trí và cơ thể mình, và hãy bắt đầu thử dạo bước vào một góc nhỏ trong tôi để cùng quan sát và suy ngẫm. Kết hôn nhanh, ly hôn lâu, tại sao thế? Hợp tan, đến đi, gắn kết chia xa là hai mặt của mối quan hệ. Kết hôn và ly hôn cũng thế. Không có kết hôn thì không có ly hôn. Có ly hôn bởi vì đã có kết hôn. Và cho dẫu là trắng hay đen, ngày hay đêm, kết hôn hay ly hôn, thì không có cái nào tốt hơn hay cái nào xấu hơn. Điều quan trọng là cái gì cần đến thì hãy để cho nó đến. Cái gì cần đi thì hãy để cho nó đi. Bởi cuộc đời là một dòng chảy. Nếu bất cứ thứ gì không trôi chảy, bị tắc lại, thì đó mới thực sự là vấn đề. Khi quan sát các cuộc hôn nhân, nhìn thấy cách mà nhiều người bước chân vào hôn nhân, cũng như cách mà các cuộc ly hôn diễn ra, tôi thấy có điều gì đó ngược ngược. Hầu như người ta rất dễ dàng để kết hôn, nhưng rất khó để ly hôn bình an. Đa số chúng ta đưa ra quyết định kết hôn rất nhanh chóng, mà đáng ra nó rất cần được cân nhắc, suy đi nghĩ lại nghiêm túc, tìm hiểu thấu đáo đối phương cũng như thấu rõ chính mình. Ngược lại, khi cuộc hôn nhân đâm đầu vào ngõ cụt, rối tung rối nùi, lê lết mỏi mệt, không còn tái kết nối được nữa, chúng ta lại dè dặt trước quyết định ly hôn. Chẳng phải hai con người xa lạ đến từ hai gia đình khác nhau, với lịch sử dòng tộc khác nhau, nền tảng khác nhau, có tiến trình khác nhau, ở những vùng đất khác nhau, được nuôi dưỡng và dạy dỗ theo cách khác nhau, chịu những ảnh hưởng về mọi mặt khác nhau, trải qua những biến cố khác nhau, mang những niềm tin khác nhau, có những thói quen hay tính cách khác nhau. Chúng ta đứng trước quyết định bước vào đời nhau. Chẳng phải chúng ta rất cần tìm hiểu thật kỹ về nửa kia và thấu rõ chính mình hơn, để xem liệu ta và người ấy có thể hòa hợp được với nhau không hay sao? Chẳng phải đây là một quyết định cực kỳ quan trọng và rất cần sự chín chắn và trưởng thành của mỗi người hay sao? Và nếu chúng ta xem hôn nhân là một điều quan trọng trong đời, thì có phải chúng ta rất cần tự hỏi chính mình: tôi có thực sự sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định hôn nhân này của mình không? Vậy mà đôi khi rất nhiều cuộc hôn nhân bắt đầu bởi một ánh mắt say tình, một thoáng rung động, một nụ cười duyên, một vài cử chỉ ga lăng, một vài sở thích ăn uống hay giải trí giống nhau. Lắm khi chúng ta kết hôn vì đến tuổi phải kết hôn, hay vì người người kết hôn. Chúng ta cứ kết hôn thôi, rồi ra sao thì để mai tính. Chúng ta kết hôn bởi những lý do bề nổi, kết hôn khi chưa hiểu được mình, chưa hiểu được trách nhiệm trong hôn nhân, chưa hiểu được nửa kia. Chúng ta kết hôn để trả thù hay để có người đáp ứng nhu cầu cho mình. Và dường như xã hội cũng rất khuyến khích chúng ta kết hôn. Xin một tờ giấy đăng ký kết hôn rất dễ. Tôi từng biết có những tờ giấy đăng ký kết hôn được ký sẵn, đóng dấu sẵn. Thậm chí bố mẹ chúng ta cũng dúi chúng ta cưới đại ai đó cho mẹ có cháu bầu. Ngược lại, khi cuộc hôn nhân đã te tua tơi tả, người trong cuộc đã bầm dập tả tơi, thì hầu như không ai cho phép họ dừng cuộc hôn nhân lại theo cách dễ dàng như lúc khuyến khích họ kết hôn. Gia đình và người thân sẽ ra sức giúp hòa giải. Ra tòa thì cũng có những thủ tục hòa giải. Và ngay cả bản thân người trong cuộc cũng không cho phép mình dừng lại trong bình an. Nếu chúng ta cho rằng hôn nhân là chuyện trọng đại, không phải muốn dừng là dừng, chẳng phải chúng ta nên siết chặt ở đầu vào để đảm bảo cuộc hôn nhân chất lượng hay sao? Ly hôn đương nhiên không phải là chuyện vui, nhưng nếu đó đã là một lựa chọn thì hãy tạo điều kiện để nó diễn ra trong bình an. Khi đã không còn có thể kết nối, khi nhận ra mình không còn phù hợp với con đường này nữa, hay đã có quá nhiều tổn thương khó chữa lành trong mối quan hệ, thì chúng ta hãy cho phép việc ly hôn được diễn ra dễ dàng. Những thủ tục về pháp lý được quy định bởi pháp luật như phân chia tài sản, quyền nuôi con cái, bổn phận về trợ cấp thì không nói làm gì. Cái tôi nói ở đây là chúng ta cứ thích giằng xé nhau. Nhiều cặp đôi không buông tha nhau dẫu đã đứng trước quyết định ly hôn. Họ đợi phân ra lỗi của ai rồi mới chịu ly hôn. Họ đợi người kia thú nhận tội lỗi, nhận hoàn toàn trách nhiệm cho chuyện đổ vỡ này rồi mới chịu ly hôn. Họ đợi trả thù người kia rồi mới chịu rời cuộc hôn nhân. Họ chứng tỏ mình hạnh phúc và bất cần người kia rồi mới chịu buông bỏ cuộc hôn nhân. Thậm chí có những người dùng dịch vụ ly hôn nhanh về mặt pháp lý, nhưng bên trong thì cũng không buông tha cho nhau. Đáng ra chúng ta phải ly hôn nhanh để trả năng lượng cho người kia, lấy lại năng lượng của mình và bước vào hành trình mới, tiến tới một hạnh phúc đơn giản, không dính mắc. Nếu ai đó trong chúng ta đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan trong cuộc hôn nhân của mình, hãy một lần nghiêm túc đặt câu hỏi cho chính mình: tôi đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời? Hãy thực sự quay về với chính mình, thấu hiểu chính mình, và hãy yêu bản thân mình để chấp nhận mình, để có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, để khi bước vào hôn nhân, chúng ta chấp nhận tất cả những quyết định của mình. Và nếu có ly hôn, chúng ta cũng thương lấy chính mình, thương lấy nửa kia, thương những đứa con, thương những dòng năng lượng dính mắc nhau, để ly hôn thật nhanh trong tâm thức của mình. Và dẫu thế nào, hãy luôn biết ơn hành trình mình đã đi qua và mạnh mẽ tiến bước trên hành trình mới. Nguyễn Đức Quỳnh, người đánh thức tình yêu. Quý thính giả đang nghe trên kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Ngày hôm nay, tôi đã chọn chia sẻ những tâm tư và chiêm nghiệm này đến bạn với lời cầu chúc bình an và yêu thương gửi đến bạn. Còn bạn, bạn chọn điều gì? Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast này. Xin chào và hẹn gặp lại.